lỡ tay chạm ngực con gái. Tác giả Oni, dịch giả Trang Hạ, dẫn đọc Thiên Vũ. Chuyện được phát trên 2vblog.com. Phần 13. Tất cả đã kết thúc rồi, câu chuyện của tôi đã hết. Tôi vẫn cứ tự hỏi mình, không phải là tôi rất yêu cô ấy ư? Vì sao chúng tôi trở nên như thế này? Tôi không thể kết thúc như thế được. Tôi dừng xe máy lại, vội vã quay đầu xe về ga. Tôi không thể tìm thấy cô ấy trên sân ga. Tôi vội vã đi mua một vé tiễn, xông vào trong ga, mắt nhớn nhác ngó khắp. Tôi thấy em ở phía sân chờ số 2, vội vã chạy xuống cầu thang, lao tới sân chờ số 2. Cô ấy dường như không để ý thấy tôi. Tôi rụt rè chạm vào vai em. Cô ấy quay lại, mắt đỏ hoe. Em đừng khóc, anh rất thích những lúc em mỉm cười. Tôi dùng tay vuốt nhẹ lên những sợi tóc của cô. Cô ấy cười nhìn tôi qua làn nước mắt. Lúc đó, xe lửa đi vào ga. Em không muốn đi. Cô ấy kéo tay tôi lại. Anh sẽ lên Đài Bắc tìm em, ngoan nhé. Tôi đã hứa với em điều đó, và tôi lại quên bẵng đi rằng Đài Bắc còn có một người tên gọi David. Cô ấy lên tàu, tôi rời ga. Tôi gửi xe ở bãi, đi một vé tàu hỏa. Tôi cũng phải về nhà thôi. Kỳ nghỉ đông năm ấy, tôi rất buồn bã. Tôi không đi chơi với bạn bè lớp phổ thông. Năm mới, mọi người xung vầy chơi đùa, đánh bài. Tôi cũng chẳng tham gia. Tôi chỉ nhớ cô ấy, nhớ kinh khủng. Tôi nhớ tất cả những hồi ức đã có, từ chiếc áo bó màu be, từ lúc vô ý chạm phải ngực cô ấy. Nhớ khi cùng sang đảo Kỳ Kim, nửa đêm đưa cô ấy về phòng ký túc, cùng nhau đi qua mùa Giáng sinh, đón năm mới, cùng tắm dưới vòi nước, khuôn mặt em luôn ở trong tâm trí tôi. Kỳ nghỉ đông đó, tôi không đủ dũng cảm lên Đài Bắc tìm cô ấy, vì tôi sợ đến tôi sẽ phải đối diện với sự thật là cô ấy và David đang ở bên nhau. Tôi nói với cha mẹ rằng mình phải dọn ra ngoài ký túc, ở tiện hơn, còn đi làm thêm. Tôi không muốn quay về căn phòng ký túc ấy nữa. Tôi không thể quay về nơi tôi có đầy chặt nỗi nhớ. Và tôi nói tôi sẽ vào thành phố Cao Hùng kiếm nhà, kiếm việc làm thêm. Trong thời gian đi tìm nhà, tôi thường ở nhờ nhà bạn. Tôi đã kể với nó câu chuyện về mối tình đầu của tôi với chị học khóa trên. Thằng kia mắng tôi: nếu mày cảm thấy chị ấy quay lại với thằng du học sinh ở Mỹ kia là hạnh phúc thì thôi, cứ để chị ấy đi. Mày đừng có ngồi đây ra vẻ đáng thương, ngồi kể lể với tao cũng chẳng có tác dụng gì. Chị ấy chả bao giờ quay lại với mày. Còn muốn chị ấy quay lại thì mày phải đi mà chiếm lấy chỗ của mày đi chứ. Chả lẽ mày lại nghĩ rằng nửa năm yêu nhau của mày lại phải thua một thằng ở Mỹ về, chỉ mới gặp 2 lần thôi sao? Ngày hôm sau, tôi đáp chuyến xe lửa sớm nhất lên Đài Bắc, xuất phát. Trước lúc lên đường, tôi gửi một tin nhắn vào máy di động của cô ấy. Buổi trưa, tôi đến ga Đài Bắc. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi lên Đài Bắc. Suýt lạc đường, tìm không ra nối cửa chính của ga. Tôi hẹn cô ấy ở cửa số 3 phía Nam. Khi tôi mất rất lâu mới tìm ra cửa số 3, tôi đã nhìn thấy cô ấy. Xin chào, lâu quá không gặp. Cô ấy nhìn tôi mỉm cười. Lâu không gặp, em có nhớ anh không? Tôi đáp. Đã lâu không gặp, câu chào đó cách xa làm sao? Tôi cố ý nói. Đói rồi à, chúng ta đi ăn cơm thôi. Cô ấy tránh câu hỏi, và chúng tôi đến một tiệm cà ri. Trí nhớ của tôi rất mơ hồ, dường như là tiệm dưới cửa hàng bán đồ vi tính 3C ở trung tâm mua sắm Tân Quang Tam Việt. Đồ ăn rất ngon, tôi đã ăn hết đĩa cơm cà ri. Anh chắc chưa no, phần của em ăn đi. Cô ấy đưa đĩa cơm cho tôi với câu nói quen thuộc ngày xưa. Ăn xong, chúng tôi ngồi trò chuyện một lúc. Tôi hiểu ra cô ấy luôn tránh nhắc tới những gì đã ở giữa hai chúng tôi. và tôi không nhắc nhiều. Tôi không dám phá vỡ nốt sợi dây nối mong manh cuối cùng giữa tôi và cô ấy. Tôi rất sợ chỉ mở lời, tôi sẽ rất khó quay về Cao Hùng. Nên cứ trò chuyện, chiều đã xuống. Máy di động của cô ấy reo lên, tôi có một sự cảm buồn. Alo, David à? Cô ấy liếc nhìn sang tôi một cái, tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện với cái máy di động. Vâng ạ, em chờ anh ở cổng Tân Quang Tam Việt. Cô ấy cất máy di động vào túi sách, cúi mặt. Hai người đã quay lại với nhau rồi sao? Tôi rốt cuộc cũng thốt lên. Cô ấy gật đầu. Thật sao? Thế thì xin chúc mừng em. Cuối cùng em đã quay lại với anh ta. Tôi ép tôi nói một câu đó. Anh nói thật không? Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tất nhiên, ngày xưa anh có lẽ đã an ủi được em tạm thời. Nếu giờ người bạn trai danh chính ngôn thuận của em quay về thì anh phải rút lui thôi. Tôi nói với nụ cười dịu dàng, trong lòng tôi thật đau. Anh ấy sắp đến đón em. Cô ấy đứng dậy. Tôi và em cùng đi lên cửa Tân Quang Tam Việt. Lần này chúng tôi không còn nắm tay nhau nữa. Tôi vẫn định tạm biệt em, nhưng tôi lại muốn gặp cái người tên là David, xem anh ta mặt mũi ra sao. Vì vậy tôi đứng chờ cùng cô ấy. Rồi một chiếc flat màu trắng bạc lướt tới qua cửa kính ô tô xuống. Người con trai ngồi trong xe vẫy tay với chúng tôi. Em phải đi đây. Cô ấy cúi đầu xuống lấy nhí. Tôi định đi tới gần xem rõ mặt David, nhưng tôi lo sẽ làm cô ấy khó xử. Dù sao thì David không hề biết tôi là ai, càng không biết mối tình nửa năm qua giữa tôi và cô ấy. Vì thế tôi cứ đứng đó nhìn chiếc xe rời đi xa. Cô ấy đã đi khỏi đời tôi như thế. Tôi rất buồn rầu, đáp xe lửa quay về Cao Hùng.